Tác phẩm Thần Điêu Hiệp Lữ, tập 4. Tác giả Kim Dung. Người dịch Lê Khánh Trường. Nhà xuất bản Hội Nhà Văn. Phương Nam Book ấn hành. Người đọc Hướng Dương. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Một luồng gió mát thổi tới, áo sống trên người Lý Mạc Sầu lập tức bay đi từng mảnh. Cánh tay bờ vai, trước ngực, hai đùi có rất nhiều chỗ hở cả da thịt. Lý Mạc Sầu ngượng hết chỗ nói, đang định quay đầu bỏ chạy, bỗng thấy lưng lại mát rượi. Có một chiếc áo bay đến, vắt lên vai ả ta. Hồi 16, sát phụ thâm cừu. Chú thích, nghĩa là mối thù giết cha, hết chú thích. Dương Quá và Lục Vô Song nghe nói lão thợ rèn họ Phùng là sư huynh của Trịnh Anh thì kinh ngạc và vui mừng. Nghĩ thầm, đệ tử của Hoàng Dược Sư tất võ công không kém. Ai dè lúc nguy nan lại có cường trợ, thật mừng không để đâu cho hết. Lý Mạc Sầu lạnh lùng nói, lão đã bị sư phụ đuổi đi, sao còn lưu luyến nỗi gì? Hôm nay ta muốn giết ba đứa nhãi ranh với một mụ ngớ ngẩn kia. Lão hãy đứng sang một bên mà xem cảnh nhiệt náo đi. Phùng Mạc Phong chậm rãi nói, lão phù tuy có học võ nghệ, nhưng cả đời chưa từng động thủ với ai. Huống hồ một chân bị gãy, còn muốn đánh nhau cũng chẳng được đâu. Lý Mạc Sầu nói, như vậy thì còn gì bằng. Vậy là lão cũng giữ được cái mạng già của mình đó. Phùng Mạc Phong lắc đầu nói, nhưng lão phu không cho phép đạo cô động tới một sợi tóc của sư muội lão phu. Mấy vị kia là bằng hữu của sư muội lão phu, đạo cô cũng chớ động tới họ. Lý Mạc Sầu nổi sát khí cười. Vậy thì cả bốn đứa cùng nộp mạng, càng vui chứ sao. Nói rồi, Lý Mạc Sầu đứng dậy. Phùng Mạc Phong vẫn thản nhiên, tiếp tục quay búa rèn sắt giống như người đánh trống nhịp theo điệu bộ diễn tuồng. Nói vài tiếng, lại nện xuống đe một cái. Nói rành rọt từng tiếng. Lão phu rời sư môn đã hơn 30 năm. Võ nghệ không luyện, chỉ còn nhớ mang máng trong đầu thôi. Lý Mạc Sầu cười hi hi nói, bần đạo hả? Nửa đời hành tẩu giang hồ, thiệt chưa gặp ai lâm trận mới mài gươm, nước đến chân mới nhảy như lão đó. Hôm nay được mở rộng tầm mắt. Phùng Mạc Phong, cả đời lão chưa một lần động thủ với ai thật sao? Phùng Mạc Phong nói, lão phu chưa bao giờ đắc tội với người khác. Có kẻ đánh chửi lão phu cũng không thèm chấp. Tất nhiên là chưa động thủ với ai. Lý Mạc Sầu cười nói, Hoàng lão tà quả nhiên thu nhận một đám bị thịt làm đệ tử, rồi đẩy chúng ra trước mặt bàn dân thiên hạ vậy đó. Phùng Mạc Phong nói, nè, đạo cô, không được nói xấu ân sư của lão phu đó nha. Lý Mạc Sầu nhếch mép cười nói, người ta đã không nhận lão làm đệ tử từ lâu rồi, lão còn cứ ân sư ân giải, không sợ người đời chê cười hay sao chứ hả? Phùng Mạc Phong vẫn quay búa rèn sắt thong thả nói, Lão phù một đời cô khổ, thân nhân trên thế gian chỉ có một mình ân sư. Lão phu không kính yêu ân sư thì còn nghĩ tới ai nữa chứ? Nè, tiểu sư muội, lão nhân gia ngọc thể thế nào? Trình Anh nói, dạ, lão nhân gia sức khỏe. Sắc mặt Phùng Mặc Phong lập tức lộ vẻ vui. Lý Mạc Sầu thấy lão thợ rèn biểu lộ chân tình nghĩ thầm. Hoàng lão tạ là tông sư một đời, quả nhiên có chỗ hơn người. Lão ta làm cho đệ tử tàn phế như vậy, vậy mà đệ tử vẫn còn trung thành, lưu luyến với lão ta. Lúc này, tấm phôi rèn đã nguội dần. Phùng Mặc Phong lẽ ra dùng kềm đưa nó vào bếp lửa, nhưng lão đang mãi nghĩ chuyện khác, lại đưa cây búa lớn đang cầm bên tay phải vào lửa nung, chứ không phải đưa tấm phôi vào. Lý Mạc Sầu cười nói, nè, lão thợ rèn, lão cứ thông thả nhớ lại võ công mà sư phụ đã dạy lão cũng được, khỏi cần luống cuống chân tay như vậy. Phùng Mặc Phong không trả lời, lẳng lặng nhìn khối lửa đỏ trong lò, lát sau lại vùi một đầu cây quải trượng treo ở hõm vai vào trong lửa. Dương Quá và Lục Vô Song cùng kêu lên, ôi trời, trời, là cây quải trượng mà. Trình Anh cũng kêu lên, sư ca. Phùng Mặc Phong vẫn im lặng nhìn lò lửa, chỉ thấy lửa rừng rực thế kia mà cây quải trượng không hề bị cháy, đang đỏ hồng dần. Thì ra là một cây thiết trượng, một hồi sau thì cây búa cũng đỏ hồng lên. Lúc này Lý Mạc Sầu mới chuyển từ khinh miệt sang đề phòng. Biết rằng lão thợ rèn diện mạo xấu xí trước mặt mình là một nhân vật có điểm hơn người, chỉ sợ lão có độc chiêu, vội dùng cây phất trần che chắn chỗ yếu hại đằng trước, nhảy ra khỏi cửa gọi. Phùng Mặc Phong, ra đây coi. Phùng Mặc Phong đi ra cửa, thân thủ hoàn toàn không giống một kẻ tàn phế. Lão chống cây quải trượng đỏ hồng xuống đất nói, đạo cô, lão phù mong đạo cô đừng nhiếc móc ân sư của lão phù, đừng gây khó dễ với sư muội của lão phù, hãy tha cho cái lão thợ rèn khốn khổ này. Lý Mạc Sầu rất đỗi ngạc nhiên, tại sao Lâm Trận lại đi cầu xin như vậy chứ? Bèn nói, ta chỉ tha cho một mình lão thôi, nếu lão biết sợ rồi á thì đừng có xen vào việc của ta chứ. Phùng Mặc Phong nghiến răng gằn giọng, được, vậy đạo cô hãy lấy mạng ta trước đã. Nói xong toàn thân run rẩy, vừa sợ hãi vừa kích động. Lý Mạc Sầu dùng cây phất trần đánh tới đỉnh đầu lão. Phùng Mặc Phong vội tránh, nhảy sang bên rất nhanh nhẹn, nhưng cánh tay run run chưa dám đánh trả. Lý Mạc Sầu tiến công ba chiêu liên tiếp, lão đều khéo léo đánh được chưa trả đòn. Bọn Dương Quá ba người đứng một bên quan sát chờ cơ hội trợ giúp. Thấy Lý Mạc Sầu chiêu số mỗi lúc thêm dồn dập, Phùng Mặc Phong tự hồ như chưa hề động thủ với ai bao giờ, cộng với tính tình hiền hòa, cây búa đỏ hồng cầm trong tay vẫn chưa ra đòn. Dương Quá thấy không ổn, vị nhân võ lâm này á, võ công tuy cao nhưng không có ý tranh đấu, phải kích động cho lão nổi giận mới được. Thế là chàng nói lớn, Lý Mạc Sầu, mắc mớ gì mụ chửi Đào Hoa đảo chủ là kẻ bất trung bất hiếu bất nhân bất nghĩa chứ hả? Lý Mạc Sầu nghĩ thầm, ủa, ta đâu có chửi như vậy bao giờ. Tay vẫn xuất chiêu gấp hơn không trả lời. Dương Quá lại nói, ha, mụ vô hãm Đào Hoa đảo chủ cưỡng dâm thê nữ người khác, bắt cóc đệ tử của người khác, vậy chứ mụ có tận mắt nhìn thấy việc đó không? Mụ nói Đào Hoa đảo chủ lừa dối bằng hữu bán rẻ ân nhân có đúng không? Tại sao mụ tung tin đồn nhảm khắp chốn giang hồ để hủy hoại thanh danh của Hoàng đảo chủ chứ hả? Trình Anh ngớ ra không hiểu. Phùng Mặc Phong nghe vậy thì nổi cơn lôi đình, cây quải trượng và cây búa cùng ra đòn. Lão đứng một chân thành thế kim kê độc lập, như chôn chân tại chỗ thật vững chắc, búa và trượng mang khí nóng của lửa tấn công trực diện Lý Mạc Sầu. Lý Mạc Sầu thấy khí thế của lão mãnh liệt không dám chính diện tiếp chiến, vội nhảy tránh, thừa cơ phản kích, Dương Quá lại nói: "Lý Mạc Sầu, mụ vô hãm Đào Hoa đảo chủ là hạng người xấu xa, nhưng ta thấy chính mụ mới là kẻ xấu xa đó." Phùng Mặc Phong càng nghe càng giận, cây búa và cây quải trượng đỏ hồng, bổ dọc phạt ngang cực mạnh, thoạt tiên chiêu thuật còn hơi vụng, sau một hồi càng thấy quen tay dần. Hai người công lực hơn kém nhau không xa, nhưng Lý Mạc Sầu ngang dọc giang hồ, từng trải vài trăm trận lớn nhỏ, dày dặn kinh nghiệm hơn Phùng Mặc Phong hàng trăm lần. Sau vài chục chiêu, Lý Mạc Sầu đã biết Phùng Mặc Phong nội công không yếu, nhưng hoàn toàn không có kinh nghiệm. Hơn nữa chỉ có một chân, đấu lâu một chút chắc chắn sẽ thua, bèn dùng lối du đấu, đợi lão nhục bớt nhuệ khí sẽ lại phản kích. Quả nhiên đấu một hồi nữa, nộ ý của Phùng Mặc Phong đã giảm hẳn, đấu chí nhục đi, dần dần sa vào thế hạ phong. Lý Mạc Sầu cả mừng, dùng cây phất trần đánh tới ngực lão. Phùng Mặc Phong giơ cây búa gạt đi, cây phất trần thừa thế đã cuốn lấy đầu cây búa. Đây chính là tuyệt chiêu của Lý Mạc Sầu, đoạt binh khí đối phương. Chỉ cần giật một cái, cây búa của Phùng Mặc Phong sẽ bị văng tuột ra khỏi tay. Ai ngờ, xèo xèo một hồi, khói xanh bốc lên, ai nấy đều ngửi thấy mùi khét, toàn bộ phần ngọn cây phất trần đã bị thiêu hủy. Thế là Lý Mạc Sầu chẳng những không đoạt được binh khí của đối phương, mà binh khí của chính mình còn bị hủy hoại. Lý Mạc Sầu lâm nguy không rối loạn, ném cán phất trần đi, sử dụng ngũ độc thần chưởng. Lộ chưởng pháp này tuy lợi hại, nhưng phải đánh gần mới có thể kiến hiệu. Lúc này Phùng Mặc Phong múa búa và trượng ù ù, đắc tâm ứng thủ, chỉ thấy ở khoảng giữa hai người liên tục có tia khói xanh bay lên. Nguyên y phục của Lý Mạc Sầu bị cây búa và quải trượng đỏ hồng chạm tới đốt cháy từng vệt. Lý Mạc Sầu cả giận, rõ ràng ả sắp thủ thắng, rốt cuộc lại bị binh khí của lão thợ rèn giành mất lợi thế. Thật tức không chịu nổi, quyết ý phải cho lão nếm một chưởng mới được. Phùng Mặc Phong lần đầu giao đấu, nếu liên tiếp thua kém, chắc đã co lại. Nhưng lúc này, đang thắng thế, lão sử dụng búa và trượng càng thêm tinh diệu. Lý Mạc Sầu muốn giáng cho lão một chưởng, nhưng mấy lần, suýt nữa thì dính đòn búa, đòn trượng của lão. May mà tránh kịp, chứ không thì đã bị phỏng nặng rồi. Đột nhiên Phùng Mặc Phong kêu lên: "Không đánh nữa, không đánh nữa, đạo cô như vậy trông chẳng còn ra thể thống gì hết." Lão nhảy một chân ra phía sau nửa trượng, Lý Mạc Sầu sững lại, một luồng gió mát thổi tới, áo sống trên người Lý Mạc Sầu lập tức bay đi từng mảnh, cánh tay, bờ vai, trước ngực, hai đùi có rất nhiều chỗ hở han cả da thịt. Lý Mạc Sầu là một sử nữ, thế này thì thật là ngượng hết chỗ nói. Đang định quay đầu bỏ chạy, bỗng thấy lưng lại mát rượi, có một cái áo bay đến vắt lên vai mụ. Dương Quá thấy Lý Mạc Sầu áo quần tơi tả, bèn tháo dây lưng, cởi cái áo ngoài, vận nội lực ném áo khoác vào vai mụ. Lý Mạc Sầu vội mặc áo, khép vạt vào. Mụ từng trải trăm trận, lúc này cũng quá ngượng ngùng, mặt lúc đỏ lúc tái. Không biết có nên tiếp tục động thủ nữa chăng, nghĩ thầm. Nếu đấu tiếp, cái áo này sẽ lại bị cháy mất. Thôi, hãy tạm nuốt giận đã vậy. Bèn gật gật đầu với Dương Quá, cảm ơn chàng tặng áo, rồi quay sang nói với Phùng Mặc Phong: "Ha, binh khí quái đản của lão, đúng là tà đạo đích truyền của hoàng lão ta. Lão hãy nói thật coi, nếu đấu bằng võ công thật sự, lão có thắng nổi bần đạo hay không? Đệ tử của hoàng lão tà nếu đơn đã độc đấu với bần đạo, có chiếm được thượng phong hay không chứ?" Phùng Mặc Phong buồn bã nói: "Nếu đạo cô không bị mất binh khí, đấu một hồi nữa có thể thắng lão phù." Lý Mạc Sầu nói: Lão biết vậy là được rồi. Lời Bần Đạo viết trên giấy rằng đệ tử Đào Hoa Đảo Chủ cậy đông thủ thắng là không hề sai. Hồn Mặc Phong cúi đầu ngẫm nghĩ rồi nói, cái đó chưa chắc. Nếu bốn vị sư huynh của lão phu Trần, Mai, Khúc, Lục có ở đây thì riêng mỗi vị ấy đều thắng đạo cô đó. Không kể hại vị Trần sư huynh, Khúc sư huynh, võ công trác tuyệt đã đành. Ngay cả Mai Siêu Phong, Mai sư tỷ, tuy là nữ, song đạo cô cũng không địch nổi đâu. Lý Mặc Sầu cười khẩy nói, mấy người đó chết hết rồi, không đối chứng được còn nói làm gì nữa. Võ công của Hoàng lão tà hả? Cũng chỉ tới vậy mà thôi. Bần đạo cũng định lãnh giáo thần kỹ của thân sinh nữ nhi lão ta là Quách phu nhân, nhưng suy ra thì khỏi cần. Nói xong, quay mình định đi. Dương Quá chợt nói, hãy khoan. Lý Mặc Sầu nhướng mày hỏi, cái gì nữa? Dương Quá nói, đạo cô nói võ công của Hoàng đảo chủ cũng chỉ đến vậy mà thôi, là sai rồi. Ta được nghe Hoàng đảo chủ giảng về Ngọc Tiêu kiếm pháp, thừa sức công phá công phu cây phất trần của đạo cô đó. Nói rồi lựa một que sắt vạch hình vẽ dưới đất miệng giải thích, hãy nhìn đây nè, cây phất trần của đạo cô đánh thẳng tới trước mặt như vậy á, quả nhiên nhanh nhẹn lợi hại, nhưng trường kiếm của Hoàng đảo chủ chém ngang như vậy, đạo cô thu về không kịp. Nếu đạo cô phản kích, thanh kiếm sẽ từ chỗ này đánh nhanh tới. Nếu đạo cô điểm huyệt chính diện, Hoàng đảo chủ sẽ chộp lấy ngọn cây phất trần như cái vuốt hổ. Rồi đảo cán kiếm, điểm huyệt kiên trên ở vai đạo cô. Chiêu này á, đạo cô có thể ngờ được không chứ? Chiêu đó quả là không thể ngờ. Một chiêu tinh diệu tuyệt luân, điểm huyệt chính diện vốn là một trong số tuyệt chiêu của cây phất trần Lý Mạc Sầu. Song chiêu thức mà Dương Quá vạch ra sẽ khắc chế nó, khiến Lý Mạc Sầu không thể nào đánh trả, chỉ còn cách quẳng cây phất trần nhận thua. Dương Quá lại vừa vạch vạch dưới đất vừa nói, còn về ngũ độc thần chưởng của đạo cô, Hoàng đảo chủ đã có đàn chỉ thần thông chế ngự. Chờ một chưởng của đạo cô đánh tới, Hoàng đảo chủ búng vào lòng bàn tay đạo cô, bàn tay ấy chẳng phải sẽ bị hủy hoại ngay tại chỗ đó sao? Hoàng đảo chủ chỉ búng có một viên sỏi thôi, mà thần chưởng của đạo cô đã không thể với tới thân thể Hoàng đảo chủ được rồi. Tiếp đó, chàng còn kể ra mười mấy chiêu khắc chế võ công của Lý Mạc Sầu. Lý Mạc Sầu nghe mà tái mặt. Mỗi câu nói của chàng đều hợp tình hợp lý. Mỗi chiêu số đưa ra đều vô cùng xảo diệu, mụ quả thật không thể địch nổi. Dương Quá lại nói, Hoàng đảo chủ hận đạo cô, nói năng vô lễ. Chứ Hoàng đảo chủ á hả? Địa vị là một đại tông sư, không thèm động thủ với đạo cô đó. Đã dạy cho mấy cách trên, lệnh cho ta thay lão nhân gia thu thập đạo cô. Nhưng ta nể tình đạo cô với sư phụ ta, dù gì cũng là đồng môn, nên hôm nay ta nói cho đạo cô biết sự lợi hại của Hoàng đảo chủ. Từ nay đạo cô có gặp đệ tử của Hoàng đảo chủ á, thì hãy tránh xa là được. Lý Mạc Sầu im lặng hồi lâu rồi nói, thôi được, được. Đoạn quay người đi, thoáng chốc đã khuất sau núi, thân pháp nhanh nhẹn hiếm thấy trong giang hồ. Thực ra, mấy chiêu thức kia, Hoàng Dược Sư tuy đã truyền cho Dương Quá nhưng muốn luyện tới mức thành thạo, đủ để chiến thắng kẻ địch thì nhanh nhất cũng phải mất vài năm. Dương Quá chỉ giải thích một phen, không cần động thủ, đã khiến Lý Mạc Sầu tâm phục khẩu phục. Từ nay suốt đời sẽ không dám nói một lời xem thường Hoàng Dược Sư nữa. Lục Vô Song vốn chỉ nghe giọng nói của Lý Mạc Sầu đã run sợ, tim đập mạnh. Bây giờ, thấy sư phụ đã đi xa, thì như trút được gánh nặng, vỗ tay reo. Chàng ngốc, ngay cả sư phụ của muội cũng sợ chàng quá, bỏ chạy rồi đó. Trần Anh thấy Dương Quá đem tặng Lý Mạc Sầu tấm áo nàng may cho chàng. Tình cảnh lúc ấy, làm như vậy cũng phải. Nhưng bên trong tấm áo mới, chàng vẫn mặc cái áo cũ rách chỉ vì nó do tiểu long nữ khâu cho. Chàng phân biệt thân sơ, không hề quên người yêu cũ như thế. Trần Anh cảm thấy buồn, giả như không để ý. Bốn người liền vào trong quán xem khúc cô thế nào. Vừa bước vào, bỗng nghe ở phía trước núi có tiếng người ngựa huyên náo ì ầm rùng rùng như tiếng sấm. Bốn người cùng quay ra. Dương Quá nói, chúng ta đi xem sao. Nói rồi nhảy lên ngựa, phóng ra khỏi thung lũng đi vài dặm, ra đến đường cái thấy bụi tung mù mịt, tinh kỳ rợp trời. Là đại quân Mông Cổ tiến xuống phía nam, thiết cung trường đao, thế như sóng trào. Dương Quá chưa từng thấy đại quân hành binh bao giờ, nhìn cảnh tượng kinh tâm động phách đó, bất giác ngẩn người. Hai tên lính dùng đao quát, thằng mọi kia, nhìn cái gì, hả? Rồi chúng xông tới, Dương Quá quay đầu ngựa, bỏ chạy. Hai tên kia lắp tên vào cung, phật, phật, hai tiếng, bắn tới sau lưng chàng. Dương Quá giơ tay tóm lấy mũi tên, cảm thấy hai mũi tên bay rất gấp. Chàng mà không đầy mình võ công, thì đã bị mũi tên xuyên qua người mà chết. Hai tên kia thấy chàng bản lãnh như vậy, vội kìm ngựa lại không dám đuổi theo. Dương Quá trở về chỗ lò rèn kể lại sự việc, Phùng Mặc Phong thở dài. Hai chà, đại quân Mông Cổ quả nhiên tiến xuống phía nam. Bá tính Hán tộc ta khốn khổ rồi. Dương Quá nói, thuật cưỡi ngựa bắn cung của người Mông Cổ, quân Tống thật không thể địch nổi. Tai họa phen này á hẳn là không nhỏ đâu. Phùng Mạc Phong nói, Dương công tử đang tuổi anh niên, sao không về nam đầu quân chống lại ngoại xâm? Dương Quá ngây ra, nói, không, tại hạ muốn lên phía bắc tìm cô của tại hạ. Quân Mông Cổ thanh thế hùng hậu như vậy, sức một mình tại hạ, thì liệu làm được gì chứ? Phùng Mạc Phong lắc đầu nói, sức một người thì tuy nhỏ thiệt, nhưng sức nhiều người sẽ mạnh. Nếu ai cũng nghĩ như công tử thì có ai chịu đứng lên chống ngoại xâm bảo vệ dân tộc của mình không? Dương Quá cảm thấy lời Phùng Mặc Phong nói không sai, nhưng trên đời bây giờ không có việc nào hệ trọng hơn việc đi tìm tiểu long nữ. Từ nhỏ chàng đã lưu lạc giang hồ, phải khổ sở không ít vì bọn tiểu quan tiểu lại. Nghĩ thầm, bọn Mông Cổ cố nhiên tàn bạo, nhưng hoàng đế Tống Triều chưa chắc đã là người tốt, mắc mớ gì xuất lực cho lão ta chứ. Chàng nghĩ thế thì mỉm cười không nói gì. Phùng Mặc Phong buộc kềm búa bể quạt gió vào với nhau đeo lên vai, nói với Trịnh Anh, sư muội à, sau này gặp lại sư phụ, sư muội hãy thưa với lão nhân gia rằng đệ tử Phùng Mặc Phong không dám quên lời giáo huấn của lão nhân gia đâu. Hôm nay ta đầu quân chống Mông Cổ, sống chết gì cũng phải giết cho được một hai vương tử đại tướng xâm lược giang sơn của chúng ta. Sư muội nhớ bảo trọng. Hôm nay ta được gặp một vị truyền nhân của sư phụ, thiệt là hoan hỷ vô cùng. Nói xong, Phùng Mạc Phong chống quải trượng đi luôn chẳng buồn nhìn Dương Quá một lần. Dương Quá nhìn Trình Anh và Lục Vô Song nói, không ngờ ở chốn này lại gặp một vị nhân như vậy. Lục Vô Song bên Dương Quá nói, biểu tỷ, các nhân vật đệ tử của sư phụ biểu tỷ, trừ biểu tỷ ra, người nào không ngớ ngẩn thì cũng điên điên khùng khùng. Trần Anh mỉm cười thản nhiên nói, mỗi người một chí hướng, chẳng thể nài ép được. Biểu muội nói Phùng Mặc Phong điên điên khùng khùng, không chừng á Phùng Mặc Phong lại nói chúng ta là hạng người vô tình cũng nên đó. Hơn nữa, Chính tỷ tỷ đây á, lại không có chút ngớ ngẩn, điên điên khùng khùng đó sao? Dương Quá nghe, chợt động lòng, liếc thấy thần sắc nàng ta vẫn như thường, không biết lời vừa rồi có ngụ ý ám chỉ cả chàng trong đó hay không. Bỗng nghe ụt một cái, Khúc Cô ngã từ trên ghế xuống đất, ba người vội dìu Khúc Cô nằm lên giường, thấy Khúc Cô mặt đỏ bừng bừng, hai mắt trợn ngược, biết là độc tính của ngũ độc thần chưởng lại phát tác. Trần Anh liền cho uống thuốc, Dương Quá thì xoa bóp dây ấn huyệt. Khúc Cô trố mắt nhìn chàng, mặt lộ vẻ kinh sợ, nói: Dương huynh đệ, huynh đệ đừng tìm ta đòi mạng. Không phải ta hại huynh đệ đâu. Trần Anh dịu dàng nói: Tỷ tỷ đừng sợ, người này không phải là... Dương Quá chợt nghĩ, lúc này Khúc Cô thần trí mê loạn, chính là lúc nên buộc Khúc Cô nói thật cả ra. Bèn nắm lấy hai cổ tay Khúc Cô gằn giọng nói: Vậy ai hại chết ta chứ? Người không nói ta sẽ bắt người đền mạng đó. Khúc Cô cầu xin: Dương huynh đệ, không phải Khúc Cô mà. Dương Quá tức giận: Người không chịu nói hả? Được, ta sẽ bóp chết ngươi. Chàng đưa tay bóp cổ Khúc Cô. Khúc Cô hoảng hốt kêu tướng lên. Trần Anh và Lục Vô Song đâu biết dụng ý của Dương Quá, cùng ngăn lại: Dương đại ca, đại ca làm cho Khúc Cô sợ hết hồn rồi kìa. Chàng ngốc, lúc này mà còn đùa cợt được sao? Dương Quá mặc kệ, tay hơi dùng sức một chút, mặt thì giả bộ hung thần ác sát, nghiến răng nói: Ta là ác quỷ Dương huynh đệ đây, ta chết khổ chết sở, người có biết không? Khúc Cô nói: Biết, Khúc Cô biết mà. Huynh đệ chết rồi, lũ quạ rỉa thịt huynh đệ, à ơi ghê quá à. Dương Quá lòng đau như cắt, chàng chỉ biết phụ thân chết vì tai nạn, không ngờ sau khi chết thi thể lại không được mai táng mà để cho quạ rỉa liền gào to: Vậy chứ kẻ nào hại chết ta? Nổi mào. Khúc Cô nói lúng búng trong cổ họng: Là huynh đệ tự đến đánh cô. Cô trên người có độc châm, cho nên huynh đệ bị chết mà. Dương Quá gào to hơn: Cô hả? Cô là ai? Ai? Khúc Cô bị chàng bóp cổ không thở được, sắp ngất đi, chỉ thều thào: Cô là cô. Dương Quá hỏi: Cô đó tên họ là gì? Nói mau. Khúc Cô nói: Khúc cô không biết đâu. Nghẹt thở quá. Huynh đệ, buông ta ra đi. Ui da. Lục Vô Song thấy tình hình như vậy, bèn kéo cánh tay Dương Quá ra. Dương Quá lúc này như một kẻ điên, hất mạnh một cái, sử dụng đến 10 thành lực. Lục Vô Song không trụ nổi, hịch một cái, nàng bị hất văng vào vách, may mà không đau. Trình Anh thấy Dương Quá thường ngày ôn hòa từ tốn, bây giờ như con hổ điên, sợ quá đờ cả người ra. Dương Quá nghĩ, hôm nay nếu không hỏi cho ra tính danh của kẻ giết sư phụ ta, ta sẽ lập tức học máu mà chết. Liền hỏi dồn dập: Cô họ Khúc phải không, hay là họ Mai? Chàng đoán Khúc Cô họ Khúc, vậy thì cô của Khúc Cô cũng là họ Khúc, cũng có thể là Mai Siêu Phong. Khúc Cô cố dùng ra. Khúc Cô có thời gian luyện công lâu hơn hẳn Dương Quá, song võ công thua kém chàng. Hơn nữa huyệt đạo ở cổ tay đang bị kềm chế, chỉ ấp úng nói: Huynh đệ hãy đi lấy mạng cô. Đừng tìm Khúc Cô. Dương Quá hỏi: Cô ở đâu? Khúc Cô nói: Khúc Cô với Gia Gia đi ra, còn cô và hán tử của cô ở trên đảo. Dương Quá nghe câu ấy thì cảm thấy lạnh cả sống lưng, run run hỏi: Cô gọi Gia Gia của Khúc Cô là gì? Khúc Cô đáp: Thì gọi là Gia Gia, chứ còn gọi là gì nữa? Dương Quá tái mặt, còn sợ nghe nhầm, hỏi thêm một câu: Hán tử của cô tên là Quách Tĩnh phải không? Khúc cô nói, trời ơi, khúc cô đâu có biết. Cô gọi gì ha? Cô gọi Tĩnh ca ca, Tĩnh ca ca. Khúc cô bắt chước Hoàng Dung gọi Quách Tĩnh rồi luống cuống chân tay, kêu rú lên như lợn bị chọc tiết. Cứu mạng, cứu mạng, ý, ma, ma. Dường quá lúc này không còn nghi ngờ gì nữa. Thời thơ ấu cô khổ, bao nhiêu chuyện bị người đời khinh rẻ trong giây lát cùng hiện ra. Nghĩ, nếu phụ thân không bị giết hại, mẫu thân ta đâu đến nỗi khốn khổ mất sớm. Ta cũng đâu phải cực khổ như thế. Lại nghĩ, hồi ở đảo Đào Hoa, vợ chồng Quách Tĩnh đối với ta thiếu tự nhiên, có phần khách khí, có phần úy kỵ. Khác hẳn thái độ chửi mắng tùy ý với huynh đệ họ Võ. Bây giờ ta không khó chịu, nào ngờ chỉ là vì họ đã giết phụ thân ta, nên trong lòng cảm thấy hổ thẹn. Họ không chịu dạy võ công cho ta, đưa ta đến cho phái Toàn Chân hành hạ ta, đều là do đó mà ra. Ngạc nhiên và tức giận, chân tay chàng bãi hoải. Khúc cô kêu to, nhảy ra khỏi giường. Trình Anh đến bên cạnh Dương Quá dịu dàng nói. Khúc cô vốn ngớ ngẩn, Dương Huynh đã biết rồi đó. Sau khi khúc cô bị thương, nói năng càng lung tung. Dương Huynh chớ nên tin lời khúc cô. Trình Anh ngoài miệng thì nói vậy, song trong bụng tin lời khúc cô là thật. Biết có an ủi Dương Quá cũng vô dụng. Nhưng nhìn vẻ mặt quá đau khổ của chàng, nàng cũng hết sức đau lòng. Mấy câu Dương Quá không hề nghe thấy. Chàng ngẩn người một lát rồi lao ra cửa, nhảy lên lưng con ngựa gầy, kẹp mạnh hai chân con ngựa lao vút đi, chớp mắt đã xa mấy chục trượng, chỉ nghe loáng thoáng sau lưng mấy tiếng gọi. Chàng ngốc, Dương đại ca! Chàng đâu thèm để ý, trong đầu chỉ một ý nghĩ, ta phải trả thù, ta phải trả thù! Chàng phi ngựa một mạch như điên, hơn một canh giờ đã đi mấy chục dặm, chợt cảm thấy môi đau xót, đưa tay sờ môi, thấy máu đỏ hai ngón tay, thì ra trong cơn giận dữ chàng đã cắn môi đến bật máu. Chàng nghĩ, Quách bá mẫu đối với ta không tốt, vừa rồi đột nhiên tỏ ra tử tế, chỉ là hoàn toàn giả nhân giả nghĩa, đã đành một lẽ. Nhưng còn Quách bá bá. Đối với Quách Tĩnh, chàng luôn luôn một lòng sùng kính, cảm thấy Quách Tĩnh võ công đức hạnh đều siêu phàm tuyệt tục. Tưởng là vẫn hết mực chân tình đối với chàng, nào ngờ rốt cuộc chàng bị lừa. Con người ấy xem chừng còn gian ngoan hơn cả Hoàng Dung. Nghĩ đến đây Dương Quá tức muốn vỡ ngực. Chàng xuống ngựa ngồi giữa đường ôm đầu mà khóc sống lên. Tiếng khóc bi thương quả là trời sầu đất thảm, cơ hồ mọi đau khổ phiền não trên thế gian dồn vào một mình chàng. Chàng không biết mặt phụ thân, cũng chưa nghe ai kể, ngay mẫu thân cũng không chịu nói. Chàng từ bé cứ nghĩ rằng phụ thân là người thập toàn thập mỹ, tốt nhất trần đời. Một vị hào kiệt anh hùng như thế, lại bị Quách Tĩnh Hoàng Dung dùng gian kế sát hại. Dương Quá khóc một hồi, bỗng nghe tiếng gió ngựa từ mạn Bắc có bốn võ sĩ Mông Cổ cưỡi ngựa chạy tới. Tên đi đầu tay cầm trường mâu, đầu mâu sâu vào một đứa bé 2-3 tuổi. Tên ấy cứ cười hô hố. Đứa bé chưa chết, tiếng khóc đã yếu lắm. Bốn tên võ sĩ Mông Cổ thấy Dương Quá ngồi khóc giữa đường cũng hơi lạ. Nhưng loại thiếu niên người Hán lam lũ thế này chẳng thiếu gì, nên chúng cũng chẳng để tâm. Một tên quát, tránh ra, tránh ra. Và dùng ngọn giáo đâm tới. Dương Quá đang tức giận chộp luôn ngọn giáo kéo tên kia xuống, tiện tay hất hắn văng ra xa hơn một trượng, ngã vỡ sọ chết liền. Ba tên còn lại thấy chàng thần dũng như thế hô một tiếng, cũng quay ngựa chạy ngược về đường cũ, nghe bạch một tiếng đứa bé rơi xuống đường. Dương Quá chạy tới ẵm đứa bé lên, Đó là một đứa bé người Hán trắng mập đáng yêu, bị trường mâu đâm thủng bụng, nhất thời chưa chết ngay, nhưng cũng không thể cứu sống nó, miệng nó khóc như gọi mẹ. Dương quá thương đứa bé, chảy cả nước mắt, chàng không nỡ nhìn nó đau đớn quá mức, bèn đánh nhẹ một chưởng cho nó chết hẳn, rồi dùng ngọn giáo của tên võ sĩ Mông Cổ đào một cái hố định vùi đứa bé xuống. Đào được một lát, bỗng nghe tiếng gió ngựa rầm rập, tiếng tù và inh ỏi, cả đại đội lính Mông Cổ phóng tới. Dương quá tay trái cắp đứa bé chết, tay phải cầm giáo nhảy lên lưng ngựa. Con ngựa gầy này vốn là chiến mã quen với sa trường, nay thấy chiến trận thì tinh thần hăng hái hẳn lên. Nó hí dài một tiếng, xông về phía quân Mông Cổ. Ngọn giáo trong tay Dương quá trong giây lát đánh ngã 3-4 tên. Nhưng thấy quân địch quá đông, chàng bèn quay đầu ngựa chạy xuống ruộng hoang. Đằng sau tên bắn theo như mưa, chàng dung giáo gạt đi hết. Con ngựa chạy cực nhanh, phút chốc đã bỏ xa bọn truy binh, nhưng nó vẫn cứ phi như bay. Trời gần tối, Dương quá cho ngựa đi thong thả, nhìn bốn phía toàn là cỏ dày đá cứng, không gian hết sức vắng lặng, không một bóng người, chim chóc cũng không. Chàng xuống ngựa, đứa bé chết, chàng cắp bên nách trông như vẫn sống, chỉ có vẻ đau đớn còn hằn trên mặt nó. Dương quá buồn rầu nghĩ, đứa bé này chắc được cha mẹ nó yêu quý vô cùng. Giờ nó chết rồi, cha mẹ nó có lẽ đứt từng khúc ruột. Đại quân Mông Cổ tàn bạo tiến xuống phía nam, không biết bao nhiêu trẻ thơ bị chúng sát hại dọc đường. Càng nghĩ càng buồn, chàng đào một cái hố cạnh một cây lớn, chôn đứa bé xuống đó, lại nhớ đến câu nói của Khúc Cô nghĩ. Đứa bé này chết còn được ta chôn cất, phụ thân ta chết rồi còn bị quạ rỉa. Ôi, các người giết cha ta xong, sao không dùi người xuống đất chứ? Lòng dạ các người thật độc ác quá chừng, thù này không trả, Dương quá ta thề chẳng làm người. Tối hôm ấy, chàng ngủ dưới gốc cây, sáng hôm sau lên ngựa, mặc cho con ngựa gầy, muốn đi đâu thì đi. Có lúc chàng muốn về tòa cổ mộ, gặp Tiểu Long Nữ, có lúc lại nghĩ dù thế nào cũng phải giết Quách Tĩnh Hoàng Dung để báo thù cho cha, bụng đói thì ăn quả dại cho đỡ đói lòng. Đi đến ngày thứ tư, bỗng thấy phía xa có một người cứ từ dưới đất nhảy lên cao, giơ tay hái quả cây dại. Dương quá phi ngựa lại gần, nhận ra đó là đệ tử của Kim Luân Pháp Dương Đạt Nhĩ Ba. Mỗi lần Đạt Nhĩ Ba nhảy lên chỉ hái được một quả, sau y không nhẫn nại nữa, lúc nhảy lên dùng tay rung mạnh cành cây làm cho trái cây rụng lộp bộp. Y nhặt các trái cây rụng ấy cho vào trong túi. Dương quá nghĩ, không lẽ Kim Luân Pháp Dương đang ở gần đâu đây? Chàng với Kim Luân Pháp Dương vốn chẳng thù oán gì, bây giờ chàng coi Quách Tĩnh Hoàng Dung là kẻ thù giết cha, thành ra chàng ân hận vừa rồi đi giúp Quách Tĩnh Hoàng Dung đánh bại Kim Luân Pháp Dương. Thế là chàng bèn kín đáo bám theo sau Đạt Nhĩ Ba xem sự việc thế nào. Chỉ thấy Đạt Nhĩ Ba đi như bay thẳng vào trong một thung lũng. Dương quá xuống ngựa đi bộ theo sau một quãng xa. Đạt Nhĩ Ba đi sâu vào rừng, càng lúc càng cao, cuối cùng lên một ngọn núi. Trên đỉnh núi có một mái nhà tranh nhỏ, bốn phía thông gió. Kim Luân Pháp Dương đang nhắm mắt ngồi trên chõng. Đạt Nhĩ Ba đặt số trái cây xuống đất cạnh chõng, quay người lại, bất ngờ thấy Dương quá đi tới gần thì tái mặt nói: Đại sư huynh, sư huynh định tới gia hại sư phụ phải không? Y xông thẳng tới, giơ tay túm giặt áo của Dương quá. Võ công của y vốn cao hơn Dương quá, nhưng lúc này sư phụ đang ở tình trạng cực kỳ nguy hiểm, nếu bị ngoại cảm lập tức tính mạng khó toàn. Trong lúc lo sợ, thần trí thất thường, xuất chiêu sai hết chưởng pháp, phạm vào điều đại kỵ trong võ học, để Dương quá vặn trái tay một cái đẩy y ngã sóng xoài. Đạt Nhĩ Ba trong lòng cho rằng Dương quá là đại sư huynh đầu thai, vừa rồi đánh y ngã gục, bèn lăn mấy vòng đứng dậy tiến lại trước mặt Dương quá. Dương quá tưởng y lại định động thủ lùi một bước, không ngờ Đạt Nhĩ Ba đột nhiên quỳ xuống khấu đầu nói: Đại sư huynh, mong sư huynh hãy nghĩ đến ân tình của sư phụ ở kiếp trước. Sư phụ bị trọng thương, đang tự hành công trị liệu. Nếu sư huynh mà kinh động sư phụ thì... Nói đến đó, giọng y nghẹn ngào, nước mắt ứa ra. Dương quá tuy không hiểu Tạng ngữ, nhưng nhìn thần tình của Đạt Nhĩ Ba, thấy Kim Luân Pháp Dương hình dung tiều tụy, chàng cũng đoán được 7-8 phần, vừa đỡ Đạt Nhĩ Ba dậy nói: "Ta không gia hại tôn sư đâu, người cứ yên tâm đi." Đạt Nhĩ Ba thấy sắc diện chàng hiền hòa thì mừng lắm, tuy y không hiểu tiếng Hán, song đã không còn ý thù nghịch nữa. Lúc ấy Kim Luân Pháp Dương mở mắt ra, thấy Dương quá, lão cả kinh, vừa rồi lão mãi nhập định, giận khí, hoàn toàn không nghe thấy lời đối đáp giữa Đạt Nhĩ Ba và Dương quá. Bây giờ bỗng thấy đại địch trước mặt, lão thở dài thông thả nói: "Ta uổng công tu luyện bao năm, không phá nổi danh quang. Ai ngờ, hôm nay bỏ mạng ở Trung Nguyên." Nguyên lão bị hòn đá lớn rơi trúng, nội tạng bị trọng thương, mấy ngày vừa qua tới đây làm nhà tranh trị thương. Không ngờ Dương quá lần theo tung tích tìm thấy. Hiện giờ lão không được phép dùng sức, chỉ có thể sai Đạt Nhĩ Ba đánh đuổi Dương quá. Tình hình thế này, nội thương của lão khó lòng thuyên giảm. Nào ngờ Dương quá cuối mình nói: "Tại hạ tới đây không định đối địch với đại sư, xin cứ yên tâm." Kim Luân Pháp Dương lắc đầu định nói, ngực bỗng đau nhói, vội nhắm mắt vận khí. Dương quá bước vào trong nhà, giơ hữu chưởng đặt vào huyệt Chí Dương ở sau lưng lão ta. Huyệt này nằm ở phía dưới đốt sống thứ 7, là đại huyệt của mạch đốt trên cơ thể người. Đạt Nhĩ Ba thấy vậy, cả kinh, dung quyền tấn công Dương quá. Dương quá xua xua tay trái, ra hiệu bằng mắt cho y. Đạt Nhĩ Ba thấy thần tình của sư phụ không có gì lạ, mặt còn có vẻ tươi cười thì không đánh tới nữa. Dương quá tu vi chưa sâu, lại không biết gì về nội công của phái Tây Tạng. Lòng bàn tay lờ mờ cảm thấy khí tức lưu động trong cơ thể Kim Luân Pháp Dương. Chàng bèn ngầm vận nội lực truyền một luồng nhiệt khí, giúp lão ta trên thị thông các huyệt linh đài thần đạo thân trụ, dưới thông các huyệt cân túc trung khu, tích xung huyền khu. Cố gắng hết mức cũng chỉ có thể giúp lão ta bảo vệ mạch đốc. Đạt Nhĩ Ba võ công tuy cao, nhưng chỉ luyện ngoại công, không thể giúp sư phụ trị liệu. Những ngày vừa qua chỉ lo cuống quýt, bây giờ Kim Luân Pháp Dương đã không phải lo gì nữa, liền đẩy khí vào mạch nhâm, toàn lực điều trị thương thế ở ngực và bụng dưới. Sau hơn một canh giờ, cơn đau giảm hẳn, mặt lộ sắc hồng nhuận, mở mắt nhìn Dương quá, gật đầu tạ ơn, chắp tay nói: "Dương cư sĩ à, tại sao tự nhiên lại tới giúp lão nạp vậy?" Dương quá cũng chẳng giấu, đem việc chàng mới biết vợ chồng Quách Tĩnh Hoàng Dung giết hại phụ thân ra sao, nay chàng quyết ý báo thù, tình cờ gặp Đạt Nhĩ Ba thế nào kể lại một lượt. Kim Luân Pháp Dương tuy biết cả thiếu niên này cực kỳ giáo hoạt, nói 10 câu cũng chẳng thể tin một câu, nhưng hôm nay trong khi có thể giết lão dễ như trở bàn tay, Dương quá lại giúp lão trị thương, quả thực không có ý thù nghịch, bèn nói: "À, thì ra là cư sĩ mang nặng môi thầm cừu. Nhưng vợ chồng Quách Tĩnh võ công cao thâm, Dương cư sĩ muốn trả được mối thù này e không dễ đâu à." Dương quá im lặng giây lát rồi nói: "Dù cha con tại hạ hai đời cùng phải chết dưới tay họ, tại hạ cũng phải trả thù." Kim Luân Pháp Dương nói: "Lão nạp ban đầu tự phụ là vô địch thiên hạ, định dùng sức một người đè bẹp quần hùng Trung Nguyên, giành chức vị minh chủ võ lâm. Nhưng các võ sĩ Trung Nguyên không theo đúng quy củ đơn đả độc đấu, lại ùa cả vào mà ẩu đả. Lão nạp đành tính kế khác vậy. Khi trị thương xong, lão nạp sẽ đi mời nhiều cao thủ giúp đỡ. Phe của lão nạp đông và mạnh, các võ sư Trung Nguyên sẽ không thể ỷ đông tranh thắng đâu. Mọi người quyết thắng bại một phen theo lẽ công bằng mới được. Dương cư sĩ có muốn đứng về phe lão nạp không? Dương Quá đã định trả lời là có, nhưng chợt nghĩ thảm cảnh mà quân lính Mông Cổ gây ra bèn nói, tại hạ không thể giúp quân Mông Cổ. Kim Luân Pháp Dương lắc đầu nói, Dương cư sĩ muốn đơn thương độc mã mà giết vợ chồng Quách Tĩnh thì không xong đâu. Dương Quá trầm ngâm một hồi nói, được, tại hạ giúp đại sư giành chức vị minh chủ võ lâm, đại sư phải giúp tại hạ báo thù. Kim Luân Pháp Dương giơ bàn tay ra nói, đại trượng phu nhất ngôn di định, vỗ tay nhau ba cái để thề. Hai người vỗ vào tay nhau ba cái đến nước. Dương Quá nói, tại hạ chỉ giúp đại sư giành chức vị minh chủ. Nếu đại sư giúp quân Mông Cổ tiến chiếm Giang Nam, sát hại bá tánh, đại hạ sẽ không theo đâu. Kim Luân Pháp Dương cười nói, mỗi người một chí hướng, không nên ép nhau. Dương huynh đệ à, võ công của huynh đệ đa tạp, lão nạp nói thiệt câu này nha, biết nhiều môn thì cố nhiên rất hay, nhưng cũng không tránh khỏi tạp loạn đâu. Rốt cuộc thì huynh đệ có sở trường về môn nào, phải sử dụng công phu gì đối phó với vợ chồng Quách Tĩnh đây? Dương Quá nghe hỏi vậy thì cứng lưỡi khó trả lời. Đời chàng lắm cái ngẫu nhiên, tính chàng lại tham, nào phái Toàn Chân, nào Âu Dương Phong, nào phái Cổ Mộ, nào Cửu Âm Chân Kinh, nào Hồng Thất Công, nào Hoàng Dược Sư. Môn võ công nào của họ chàng cũng học qua, mỗi môn võ công ấy đều vô cùng huyền diệu, dùng tinh lực tài trí cả đời nghiên cứu cũng khó đi tới chỗ tận cùng. Nữa là tham học mỗi thứ một chút, làm sao có thể luyện tới cảnh giới cao siêu, gặp đối thủ bình thường đem ra thi triển cố nhiên làm cho người ta kính nể, nhưng chạm trán với cao thủ đích thực sẽ bị người ta phát hiện ngay chỗ yếu. Ngay đệ tử của Kim Luân Pháp Dương như Hoắc Đô, Đạt Nhĩ Ba, chàng còn chưa địch nổi. Dương Quá cúi đầu suy nghĩ, cảm thấy câu hỏi của Kim Luân Pháp Dương như gậy đánh vào đầu mình, nói trúng chỗ non kém cơ bản trong võ học của chàng. Chàng lại nghĩ, mình đã quyết ý chung tình với cô suốt đời, tại sao đi đâu cũng dương vấn lưu tình? Nào Trình Cô Nương, nào Lục Vô Song, nào Hoàng Nhan Bình, mình đã không có chân tình với họ, sao cứ đi đùa cợt, thật là tham luyến quá chừng. Lại nghĩ, bất luận Hồng Thất Công, Hoàng Dược Sư, Âu Dương Phong hay Toàn Chân Thất Tử Kim Luân Pháp Dương, phàm trở thành danh gia đều nhờ tịnh tu công phu bản môn. Chỉ biết gia số của võ công phái khác chứ không tu luyện, vậy mình cần chuyên tu một môn công phu thôi chăng? Xét về tình, về lý, phải chuyên tâm tu luyện Ngọc Nữ Tâm Kinh của phái Cổ Mộ mới đúng. Nhưng lại nghĩ môn đã có bổng pháp của Hồng Thất Công huyền diệu như thế, Ngọc Tiêu Kiếm pháp của Hoàng Dược Sư tinh vi như thế, bỏ qua chẳng phải đáng tiếc lắm sao? Rồi Cáp Mô Công nghịch hành kinh mạch của Nghĩa Phụ, Cửu Âm Chân Kinh và các môn công phu khác, chỉ cần giỏi một trong số đó cũng đủ dương danh thiên hạ, đâu dễ có dịp được học, sao nỡ bỏ qua. Chàng bước ra khỏi nhà tranh, đi tha thẩn trên đỉnh núi, nặng lòng suy tư hết sức phiền muộn, nghĩ chán chê, chợt tự hỏi, tại sao ta không dám lấy sở trường của các môn phái tự thành một nhà? Võ công thiên hạ đều do từng người sáng tạo ra, chẳng lẽ ta không sáng tạo nổi? Nghĩ đến đó, lập tức thấy sáng bừng lên. Chàng suy nghĩ từ sáng đến trưa, từ trưa đến đêm, ở trên đỉnh núi không ăn không uống. Các môn võ công tinh diệu từng biết cứ lần lượt diễn ra trong óc chàng. Chàng từng thấy Hồng Thất Công và Âu Dương Phong đấu võ miệng với nhau. Chàng cũng từng miệng nói tay vẽ mà có thể làm cho Lý Mạc Sầu phải kinh sợ, bỏ đi. Bây giờ các môn võ công tranh hùng với nhau trong ốc, xem ra còn nhanh mạnh hơn cả khẩu thuật. Mãi nghĩ, bất giác Hoa Chân múa tay thi triển võ công. Ban đầu còn có thể phân biệt chiêu này là học của Hồng Thất Công, chiêu kia là học của Âu Dương Phong. Sau thì rối loạn cả lên, chàng không trụ nổi nữa, ngã ngửa xuống đất ngất đi. Đạt Nhĩ Ba từ xa thấy dương quá, Hoa Chân múa tay không hiểu thế nào. Bỗng thấy chàng ngã vật ra thì kinh hãi định chạy lại cứu. Kim Luân Pháp Dương cười nói,
đừng làm rối tâm tư của hắn. Chỉ tiếc là ngươi tài trí tầm thường, không hiểu đạo lý bên trong.
Dương quá tỉnh lại lúc nửa đêm, sáng hôm sau thức dậy lại nghĩ. Trong 7 ngày, chàng ngất đi 5 lần. Nói tổng hợp các môn, tự sáng tạo một nhà, nghe cứ tưởng là dễ. Với kiến văn tu vi hiện thời của mình, chàng chưa thể làm nổi việc đó, càng không phải là chuyện 10 bữa nửa tháng. Nhưng sau cả tuần tập trung suy nghĩ, chàng cũng ngộ ra một điều. Đó là tất cả các môn võ công kia chàng đều biết cách sử dụng. Đã không thể hợp làm một thì cũng đừng cưỡng cầu. Sau này khi lâm địch, cần dùng thì dùng, khỏi cần nghĩ đến lai lịch xuất xứ. Như thế coi như gần ngang với việc tự mình sáng tạo một nhà. Nghĩ được như vậy, trong lòng cảm thấy dễ chịu hẳn. Kim Luân Pháp Dương qua mấy ngày trị thương, đã khỏi 8-9 phần, đã có thể hoạt động như thường. Hôm nay thấy Dương quá đột nhiên thần tình bình hòa, vẻ như đã tính toán đâu ra đó. Biết chàng đã tiến thêm một bước về võ học, bèn nói.
Dương huynh đệ à, lão nạp đưa huynh đệ đi gặp một người. Người này hùng tài vĩ lược, khoáng đạt đại độ. Bảo đảm huynh đệ gặp rồi sẽ tâm phục đó.
Dương quá hỏi, là ai vậy?
Kim Luân Pháp Dương nói, Dương Tử Mông Cổ Hốt Tất Liệt, cháu nội của Thành Cát Tư Hãn, con trai thứ tư của Đà Lôi.
Dương quá từng thấy sự bạo ngược của quân sĩ Mông Cổ nên rất căm ghét người Mông Cổ, cau mày nói,
tại hạ chỉ nóng lòng trả thù, không cần gặp Dương Tử Mông Cổ làm gì.
Kim Luân Pháp Dương cười nói,
lão nạp đã bằng lòng giúp huynh đệ, làm sao có thể thất tín. Nhưng lão nạp tới Trung Nguyên là theo lời mời của Dương Tử Hốt Tất Liệt, dù gì cũng phải bẩm cáo với Dương Tử một tiếng. Dương trướng của Hốt Tất Liệt cách đây không xa, đi một ngày là tới thôi.
Dương quá tự nghĩ mình hoàn toàn không phải là đối thủ của vợ chồng Quách Tĩnh Hoàng Dung, bất kể đấu trí đấu lực đều không thể sánh. Nếu không có sự trợ giúp của Kim Luân Pháp Dương, mối thù khó mà trả được, đành phải đi theo lão ta.
Kim Luân Pháp Dương được phong là đệ nhất hộ quốc đại sư của Mông Cổ. Binh tướng Mông Cổ đối với lão ta cực kỳ tôn sùng. Vừa thấy lão ta tới liền phi báo Dương gia. Người Mông Cổ đời đời ở trong lều bạc. Tuy đến thành phố, họ cũng không quen cung thất, nên Hốt Tất Liệt ở trong một cái lều lớn.
Kim Luân Pháp Dương cầm tay Dương quá, bước vào Dương trướng. Dương quá thấy cái lều này to gấp mấy lều thông thường của người Mông Cổ. Bên trong trần thiết hết sức đơn giản. Một thanh niên trạc 25-26 tuổi đang ngồi đọc sách. Thấy khách vào, người ấy vội đứng dậy đón, tươi cười nói.
Lâu ngày không gặp quốc sư, ta vẫn thường nhớ.
Kim Luân Pháp Dương nói, Dương già, lão nạp xin dẫn kiến Dương gia một vị anh hùng thiếu niên.
Vị Dương huynh đệ đây tuy ít tuổi nhưng là một vị nhân kiệt đó.
Dương quá chỉ biết Hốt Tất Liệt là cháu nội của Thành Cát Tư Hãn. Diện mạo nếu không tôn vinh quý thịnh thì cũng cương mãnh uy vũ. Không ngờ lại là một người khiêm hòa dễ gần, biết nói tiếng Hán thì chàng lấy làm lạ.